là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái về công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 cho năm học 2023-2024. Tiếp đó là ghi nhận Trung tâm Chính trị Văn Yên tích cực chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giảng dạy. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Cấp ủy chính quyền, các sở ban ngành đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã nâng cao nhận thức quốc phòng, đấu tranh có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đã chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh về tổ chức lực lượng của Tư lệnh Quân khu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ quản lý, báo cáo quân số, vũ khí trang bị, sắp xếp biên chế cơ quan đơn vị theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, công bằng, dân chủ, đúng luật. Chỉ đạo làm tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật dự bị. Tổ chức hiệp đồng, giao nhiệm vụ và động viên kiểm tra huấn luyện quân nhân dự bị năm 2023 theo đúng kế hoạch, đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Chỉ đạo củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, có số lượng phù hợp, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Chỉ đạo thị xã Nghĩa Lộ diễn tập ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả xuất sắc, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Chỉ đạo huyện Trạm Tấu, thành phố Yên Bái làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phục vụ quân khu kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn đạt kết quả tốt. Chỉ đạo diễn tập xã phường thị trấn trong khu vực phòng thủ được 10 trên 47 cơ sở. Diễn tập ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn 3 trên 5 cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% nội dung chương trình, thời gian theo kế hoạch. Tính đến nay, đã huấn luyện được 153 cơ sở dân quân tự vệ, đạt 55,23%. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không, trực phòng chống thiên tai ở các cấp theo quy định. Chủ động theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, đấu tranh ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, không để bị động bất ngờ và điểm nóng xảy ra. Xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vào tháng 8 năm 2023, bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 95% trở lên. Đăng ký quản lý chặt chẽ nam công dân tuổi 17 và tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Triển khai làm tốt công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2024, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với tạo nguồn đào tạo cán bộ và xây dựng lực lượng dự bị động viên cho các đơn vị, tích cực đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên vừa tổ chức gặp mặt một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đến hết tháng 5 năm 2023, huyện Trấn Yên có 248 doanh nghiệp và 93 hợp tác xã. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Riêng năm 2022, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 131 tỷ đồng, chiếm 85,6% tổng thu cân đối trên địa bàn huyện, chiếm 44,8% trong tổng thu ngân sách huyện, đồng thời tạo việc làm cho 4.380 người, mức thu nhập trung bình 4,8 triệu đồng một người một tháng. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã khẳng định, cấp ủy chính quyền huyện Trấn Yên luôn quan tâm và đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người dân tái định cư theo quy định, kịp thời giải quyết những vướng mắc tại các doanh nghiệp, có phương án mở rộng một số cây trồng để tạo vùng nguyên liệu ổn định cho các doanh nghiệp chế biến. đồng thời mong muốn các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục tạo việc làm cho lao động địa phương, thực hiện tốt việc kê khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với trên 100 thanh niên trên địa bàn huyện với chủ đề Thanh niên huyện Văn Yên với chuyển đổi số, kinh tế số. Buổi đối thoại diễn ra với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở với các câu hỏi, ý kiến của đoàn viên thanh niên về nhóm vấn đề chuyển đổi số, kinh tế số, về lĩnh vực nội vụ, lao động việc làm, về lĩnh vực an ninh, công tác hỗ trợ giới thiệu giải quyết việc làm, chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn cơ sở, hỗ trợ việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Những vấn đề mà các thanh niên đặt ra hoàn toàn thiết thực, phù hợp với bối cảnh hiện nay đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo các cơ quan đơn vị trả lời giải đáp. Thông qua đối thoại trực tiếp, tuổi trẻ huyện nhà có cơ hội bày tỏ tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo các cấp các ngành, thể hiện khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.
Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng các sản phẩm nông lâm sản theo hướng hàng hóa, nông dân Văn Chấn đã liên kết sản xuất tập trung để tạo ra sản lượng nông sản đủ lớn, có chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường. Hiện nay toàn huyện Văn Chấn có 40 hợp tác xã, 320 tổ hợp tác với trên 2.000 thành viên. Thông qua việc liên kết sản xuất tập trung đã góp phần hình thành các vùng chuyên canh cây trồng chất lượng cao, vùng cao có chè san tuyết, gạo nếp tan tú lệ, quế hữu cơ, măng sặt. Vùng trung tâm và vùng ngoài có chăn nuôi thủy sản, đặc sản ba ba, cây ăn quả, chè và trồng rừng. Sản xuất tập trung và nâng cao chất lượng sản phẩm, đến nay nông dân Văn Chấn đang sở hữu 20 sản phẩm nông lâm sản đạt chuẩn OCOP. Các sản phẩm chè san tuyết Suối Giàng, cam Văn Chấn được cấp nhãn hiệu chứng nhận, sản phẩm gạo nếp tan tú lệ ba ba gai và mật ong Văn Chấn được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý.
Triển khai dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tỉnh Yên Bái có 59 xã, 55 thôn đặc biệt khó khăn tại 8 địa phương tham gia, gồm Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Đến nay, Hội Phụ Nữ các cấp trong toàn tỉnh đã thành lập được 87 tổ truyền thông cộng đồng tại cơ sở. Để vận động bà con đồng bào các dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ, định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em. Với mục tiêu nâng cao nhận thức, từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là ở địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án triển khai sẽ ưu tiên đối tượng thụ hưởng là phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024, quy mô học sinh trong độ tuổi vào các lớp đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái tiếp tục tăng. Trước thực tế trên, các trường học trên địa bàn thành phố đã xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp nhằm đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Dự kiến năm học 2023-2024, các trường trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ tuyển sinh 103 lớp 1 và lớp 6 với khoảng gần 3.900 học sinh và vẫn áp dụng hình thức xét tuyển theo phân tuyến tuyển sinh. Riêng đối với học sinh các lớp trọng điểm khối lớp 3 và lớp 6 tại các trường tiểu học Kim Đồng, tiểu học Nguyễn Thái Học, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong và trường trung học cơ sở Yên Thịnh thực hiện xét tuyển theo hình thức khảo sát năng lực. Theo kế hoạch, năm học này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ tuyển sinh từ ngày 8 đến 15 tháng 6 đối với các lớp trọng điểm và tuyển sinh đồng loạt các khối còn lại từ ngày 16 đến hết 30 tháng 6. Để đảm bảo tốt công tác tuyển sinh, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã tham mưu và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các cấp để phân tuyến tuyển sinh phù hợp và có biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu ở các nhà trường. Việc phân tuyến và giao chỉ tiêu bảo đảm phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên từng trường, bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao. Đặc biệt, kỳ tuyển sinh năm nay, vấn đề được người dân quan tâm là việc xác minh nơi cư trú, nơi thường trú của học sinh khi lần đầu công tác tuyển sinh không sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Nhằm hỗ trợ tối đa cho phụ huynh và bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các trường tổ chức hướng dẫn cha mẹ hoặc người giám hộ tự kê khai các thông tin cư trú của học sinh và tập hợp danh sách học sinh cần phải xác minh thông tin cư trú, chủ động phối hợp với công an cấp xã phường để rà soát xác thực. Các cơ sở giáo dục cũng đẩy mạnh tuyên truyền để cha mẹ học sinh sử dụng tài khoản định danh điện tử VNID để cung cấp thông tin cư trú cho học sinh. Ông Hà Yên Thái, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái cho biết.
Để cho thuận lợi cho phụ huynh tuyển sinh cũng như đảm bảo quyền lợi cho học sinh được đến trường thì phòng giáo dục đào tạo thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2023-2024 đối với lớp 1 và lớp 6. Và trên cơ sở đó thì đã trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quyết định 2244 ngày 2/6/2023. Và theo đó thì trong cái kế hoạch chúng tôi là đảm bảo là sẽ tuyển 100% học sinh lớp 1 và lớp 6 trong độ tuổi và có đủ điều kiện sức khỏe để tham gia học tập thì sẽ được tuyển vào các lớp của các trường trên địa bàn. Đấy, riêng đối với trung học cơ sở thì có 2 phường là không có trường trung học cơ sở là Hồng Hà và Minh Tân. Thì chúng tôi đã có sự phân tuyến rõ ràng. Ở phường Hồng Hà thì học sinh trung học cơ sở sẽ tuyển sinh ở trường ở trung học cơ sở Nguyễn Du của Nguyễn Phúc. Còn học sinh trung học cơ sở của phường Minh Tân thì sẽ tuyển sinh tại trường Quang Trung và trường Yên Ninh để đảm bảo tất cả các em trong độ tuổi đều được đến trường.
Chuẩn bị cho năm học 2023-2024, trường tiểu học Yên Thịnh dự kiến tuyển 154 học sinh vào lớp 1. Hiện trường có 25 phòng học và 1 phòng bộ môn ngoại ngữ đảm bảo đủ cho học sinh học 2 buổi một ngày. Các phòng học đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, TV, đồ dùng dạy học đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiệu quả ở các khối lớp 1, 2, 3, 4 theo tiêu chuẩn. Thời điểm này, để chuẩn bị tiếp nhận học sinh lớp 1, nhà trường đã rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo các điều kiện tuyển sinh cũng như việc thực hiện dạy và học theo chương trình mới. Đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân phường và các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền về thời gian và các thủ tục tuyển sinh để phụ huynh nắm bắt và thực hiện tốt nhất. Cô giáo Vũ Thị Hoàng Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Về công tác tuyển sinh của năm học 2023-2024 thì thực hiện theo kế hoạch số 45 của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái ngày 30 tháng 5 năm 2003 về công tác tuyển sinh về bậc mầm non này, phổ thông thì nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch. Sau khi xây dựng kế hoạch đã trình Ủy ban nhân dân phường cũng như Phòng Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Và cho đến thời điểm này thì về phía chỗ nhà trường chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cái cơ sở vật chất, các điều kiện để phục vụ cho công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 23-24. Qua rà soát về số lượng học sinh trong nhà trường thì không có biến động nhiều. Nên việc học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trong độ tuổi đi học ra lớp được đảm bảo, học sinh đến trường và học sinh cư trú và tạm trú trên địa bàn phường có quyền được đi học trên địa bàn phường Yên Thịnh.
Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, một trong 4 trường nằm trong đề án xây dựng các trường học thành trường trọng điểm về chất lượng giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Thực hiện đề án năm học này, nhà trường sẽ tuyển sinh 3 trên 9 lớp trọng điểm chất lượng bằng hình thức khảo sát năng lực đối với toàn bộ học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có thành tích học tập 5 năm từ loại khá trở lên. Đến thời điểm này, công tác khảo sát đã được thực hiện đảm bảo công khai, an toàn, minh bạch. Nhà trường đang thực hiện chấm thi và chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh lớp 6 đại trà. Năm nay do số lượng học sinh trong độ tuổi tăng cao nên trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã được phê duyệt tăng thêm 2 lớp so với năm học trước. Do vậy, bên cạnh thực hiện công tác tuyển sinh, nhà trường cũng đã có phương án bố trí cơ sở vật chất và nhân lực để đảm bảo tốt nhiệm vụ năm học mới. Cô giáo Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối với chỉ tiêu thì trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong năm học 2023-2024 được giao là 9 lớp, trong đó thì tuyển sinh 3 lớp trọng điểm với số lượng là 120 học sinh và 6 lớp đại trà dự kiến là 280 học sinh. Quy mô của năm học 2023-2024 so với năm học trước là tăng 2 lớp. Thế về điều kiện cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đã rà soát để đảm bảo được cái điều kiện dạy cho các cháu. Tuy nhiên thì về đội ngũ thì chúng tôi cũng còn đang thiếu và chúng tôi cũng sẽ có những cái ý kiến tham mưu và báo cáo cấp trên để làm sao đó đảm bảo về đội ngũ cũng như các điều kiện tốt nhất thực hiện năm học 2023-2024.
Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của ngành giáo dục đào tạo, năm nay là năm thứ 2 các trường trung học cơ sở triển khai đăng ký tuyển sinh qua hình thức trực tuyến. Dù mới triển khai năm đầu nhưng việc tuyển sinh qua hình thức trực tuyến trong năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả khả quan. Năm học này các trường trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở cũng tích cực tuyên truyền hướng dẫn và khuyến khích phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đồng thời duy trì việc đăng ký trực tiếp cũng như thành lập các tổ tư vấn online trực tiếp tại trường để hướng dẫn phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh. Cô giáo Phạm Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói.
Năm học 2022-2023 thì trường Nguyễn Du là một trong số các đơn vị nhà trường được thí điểm triển khai việc tuyển sinh thông qua cái nền tảng của VNID và do VNPT hỗ trợ tuyển sinh số. Và chúng tôi đã, năm học trước chúng tôi đã có những cái kết quả đáng khích lệ. Tức là mặc dù lúc đầu còn có nhiều khó khăn nhưng các thầy cô giáo nằm trong hội đồng tuyển sinh đã được trang bị cái kiến thức và đã biết cái cách hướng dẫn phụ huynh có thể chụp lại những cái hình ảnh của các cái tài liệu hồ sơ tuyển sinh, sau đó đưa lên gửi những cái hình ảnh đó lên hệ thống hành chính công và được xác thực bằng qua mã OTP đến điện thoại của phụ huynh. Sau đó phụ huynh nhập mã OTP vào thì sẽ gửi lộp hồ sơ trên hệ thống hành chính công được một cách nhanh gọn nhất. Thế thì rút kinh nghiệm từ cái năm đầu tiên làm tuyển sinh năm 2023-2024, về cái phía nhà trường chúng tôi cũng đã tiến hành chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuẩn bị về phòng tuyển sinh, chuẩn bị về nền tảng công nghệ thông tin, thì chúng tôi đã cùng với kết hợp với VNPT để tiến hành chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt là trong công tác tuyển sinh, để đảm bảo chúng tôi hoàn thành cái chỉ tiêu đó là 100% các cái hồ sơ tuyển sinh sẽ được đưa lên cổng thông tin hành chính công và cũng như qua cái hệ thống VNID của phụ huynh học sinh.
Với nhiều cách làm mới mang tính sáng tạo và khoa học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã sẵn sàng các điều kiện để tiến hành công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 đảm bảo công bằng, minh bạch. Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, triển khai chương trình mới ở khối lớp 4, lớp 8 với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024 sắp tới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trở thành địa phương đi đầu về chuyển đổi số, cùng với các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện, thời gian qua, Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên đã tích cực thực hiện chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trung tâm đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2021-2025.
Chú ý lắng nghe, tích cực phát biểu ý kiến tham gia xây dựng bài, đó là không khí học tập của lớp sơ cấp lý luận chính trị đang được tổ chức tại Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên. Khác hẳn suy nghĩ học chính trị là khô cứng và là nỗi lo của không ít học viên trước đây. Anh Nguyễn Mạnh Linh, học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị nói:
các thầy cô giáo cũng như là các đồng chí giảng viên là áp dụng công nghệ thông tin cũng như là số hóa vào phương pháp giảng dạy thì tạo điều kiện rất là tốt và rất là dễ hiểu cho chúng tôi khi quá trình học tập. Lập nhóm Zalo của lớp để đưa các thông tin liên quan đến cả lớp học lên nhóm để tạo điều kiện cho các bạn học sinh để tiếp cận nhanh hơn đối với cả các bài học cũng như là trao đổi các liên quan đến thông tin đến lớp học. Thì và các đồng chí giảng viên cũng giới thiệu cho chúng tôi biết là sổ tay đảng viên để sau này là về các chi bộ ở các địa phương hoặc là các chi bộ thì sẽ rất là thuận tiện cho cái việc mà trao đổi sau này và cũng như là quá trình công tác ở đơn vị.
Chị Phạm Thị Vân Anh, học viên Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên cho biết:
có rất nhiều sự thay đổi về cơ sở vật chất và về cách truyền đạt về những bài học. Tôi bản thân tôi cảm nhận thấy là bài học rất là ý nghĩa và bổ ích. Tôi sẽ cố gắng học hỏi thật tốt để xứng đáng là một người đảng viên mới.
Việc đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp học viên tiếp thu bài học dễ dàng mà bản thân đội ngũ cán bộ giảng viên cũng nhận rõ được những thuận lợi hiệu quả trong nỗ lực nâng cao chất lượng nội dung bài giảng. Ông Phạm Văn Quyến, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên nói:
với bản thân chúng tôi, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cái việc thực hiện các cái bài giảng rồi là thành lập các cái nhóm Zalo, các cái tổ học tập để qua đó thì chúng tôi cũng gửi các cái bài rồi là các cái tư liệu tham khảo cho các đồng chí học viên. Rồi là những cái hình ảnh minh họa thì qua quá trình là công nghệ số hóa thì cũng được cập nhật. Ngoài ra thì về công tác tuyển sinh đào tạo thì những cái nội dung tuyển sinh đào tạo thì cũng được Trung tâm Chính trị huyện là đưa lên trang thông tin điện tử thông qua quá trình phối hợp với cơ quan là Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện để qua đó để cho cán bộ cũng như là nhân dân nắm bắt được kịp thời những cái chương trình bồi dưỡng đào tạo để mà phục vụ cho cái nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của trung tâm cũng như là của cán bộ đảng viên ở cơ sở trên địa bàn huyện. Thì bản thân chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong thời gian tới ứng dụng nhiều hơn nữa việc chuyển đổi số cũng như là công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và học tập thì để đáp ứng tốt hơn cái nhiệm vụ giảng dạy học tập, đồng thời để góp phần vào việc là thực hiện cái mục tiêu số hóa đến năm 2025.
Bên cạnh đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở gắn với nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Hàng năm trung tâm mở trên 10 lớp cho gần 1.000 học viên là cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên ở 25 xã thị trấn và các phòng ban chuyên môn và tổ chức chính trị xã hội. Trong 5 tháng năm 2023, trung tâm đã mở được 5 lớp cho trên 500 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng,
lớp đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị, trung cấp chính trị và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Ông Nguyễn Anh Tiến, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị huyện Văn Yên cho biết.
Trung tâm rất là chú trọng đến công tác chuyển đổi số, ứng dụng cái công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy để nhằm để nâng cao cái chất lượng giảng dạy của trung tâm, để đáp ứng được những yêu cầu, những cái tiêu chí trong đề án số 01 để xây dựng trung tâm chính trị đạt chuẩn trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì đối với lại trung tâm chính trị chúng tôi thì là chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với lại là từng đồng chí là lãnh đạo, đồng chí là giảng viên chuyên trách và từng đồng chí là giảng viên kiêm nhiệm của trung tâm là phải trước hết là phải tự bản thân mình phải chuyển đổi số trước, tức là mình phải là công dân số. Thứ hai nữa là phải thực hiện nghiêm túc cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng như là nơi sinh hoạt, nơi dân cư, là phải cài ngay cái Yên Bái app để mà cập nhật thường xuyên những cái thông tin để phục vụ cho công tác giảng dạy tại trung tâm chính trị, và sử dụng nhuần nhuyễn những cái công cụ để phục vụ cho công tác giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin như là soạn bài trên PowerPoint hay là soạn bài trên Word, để mà thêm vào đó nữa là những cái hình ảnh sinh động và những cái đoạn video clip, và để phục vụ cho những cái bài giảng đó để làm sinh động hơn, để cho người nghe, tức là học viên, để người ta dễ tiếp thu hơn trong các cái bài giảng, trong các cái giờ dạy tại trung tâm chính trị.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm chính trị huyện Văn Yên, vấn đề đầu tư trang thiết bị đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin đang tiếp tục được tỉnh và huyện đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Phấn đấu xây dựng trung tâm chính trị huyện Văn Yên đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2021-2025 theo đề án số 05 của tỉnh ủy Yên Bái trong thời gian tới.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó có chương trình Thắp sáng đường quê đã góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
Mới đây tại thôn An Hợp, xã Minh An, huyện Văn Chấn, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức hỗ trợ thôn làm mới tuyến đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời với chiều dài hơn 2 km. Đây là tuyến đường chính chạy qua các thôn và kết nối với các xã trên địa bàn từ lâu chưa có điện chiếu sáng. Tuổi trẻ Công ty Điện lực Yên Bái đã hỗ trợ hơn 20 bóng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời với công suất 300W mỗi bóng và toàn bộ công lắp đặt với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, công trình được hoàn thành và bàn giao cho địa phương vận hành sử dụng nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Ông Triệu Quý Tài, trưởng thôn An Hợp, xã Minh An, huyện Văn Chấn cho biết.
Hôm nay là rất là bà con phấn khởi khi bắt đầu nghe thông tin là có cái đường thắp sáng đường quê cho bà con. Thì tôi đại diện cho chính quyền địa phương ở thôn An Hợp thì cũng thấy vui mừng được ngành điện lực quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân ở trong thôn. Nói chung là hiện nay là thôn An Hợp cũng còn nhiều khó khăn, được điện lực đầu tư bài bản theo cái lộ trình từ cả một cái lộ trình cả tuyến đường như này thì đối với đảm bảo an ninh trật tự là đi hàng đầu cho bà con đi lại đêm hôm. Thứ nhất là thứ hai là cái vấn đề là ánh sáng đường quê là cho bà con đi lại là yên tâm, để không phải là lo đêm hôm gió mưa này nọ là đi lại là khó khăn nữa.
Chương trình thắp sáng đường quê được Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái phát động từ năm 2017 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới. Để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các chi đoàn thanh niên điện lực các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc phối với đoàn thanh niên các cơ sở khảo sát, rà soát những thôn tổ dân phố còn khó khăn để hỗ trợ xây dựng, lắp đặt những tuyến đường điện thắp sáng. Đồng thời tổ chức vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ nhân viên công ty và các đơn vị trực thuộc cùng tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng, lắp đặt. Chị Lại Thị Kim Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái nói.
Trong thời gian qua thì các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Công ty Điện lực Yên Bái thường gắn với các hoạt động nhiệm vụ chuyên môn chính trị, thì cái bảo vệ hành lang an toàn lưới điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đoàn Thanh niên rất là quan tâm và chú trọng. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã triển khai được rất là nhiều những công trình thắp sáng đường quê cũng như là tuyên truyền cho bà con hiểu về hành lang an toàn lưới điện. Thì sắp tới thì chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương phương và các chi đoàn để khảo sát cũng như là tuyên truyền để cho bà con nhận thức, nâng cao nhận thức hơn nữa cho bà con nhân dân về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cũng như là thực hiện công tác an sinh xã hội, thắp sáng đường quê, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Từ khi triển khai đến nay, chương trình luôn nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ công nhân viên, công ty và các đơn vị điện lực trực thuộc. Đến nay đã làm được 30 công trình thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 60 km, tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Ông Hoàng Văn Cầm, trưởng thôn Nậm Chắn, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên nói.
Trước đây thì đường đi lại rất là khó khăn, mà tối với lại đi mọi cái vấn đề sinh hoạt đó là thực sự ra là có lúc là không có đèn đi, mà đi tối lắm, sinh hoạt rất là vất vả. Nhiều khi là có cái công việc đột xuất ấy, lại càng khó khăn hơn. Được thắp sáng đường quê là mọi hoạt động sẽ khác hẳn đi, và bà con cũng phấn khởi. Cái thứ hai là mọi hoạt động thì nó sẽ thông suốt nhanh hơn, tức là rất là có thuận lợi ở chỗ là sẽ hạn chế được tất cả những cái vấn đề an ninh trật tự. Thứ nhất là về, trước hết là về giao thông, về tai nạn giao thông. Cái thứ hai là về cũng có lẽ là cái trộm cắp thì có ít thôi, nhưng mà cũng sẽ hạn chế rất nhiều.
Chương trình thắp sáng đường quê mà Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ánh điện từ những công trình thắp sáng đường quê đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, các phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.